Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2006. Buổi sáng thì các vị đã học thập nguyện phổ hiền, và tối nay thì chúng ta sẽ học tiếp. Tôi cũng không chắc là mình học hết được 10 hạnh. Tuy nhiên mình học được mấy hạnh, mình tu được mấy hạnh mới quan trọng, phải không? Ví dụ như hồi sáng mình học nhất giả lễ kính chư Phật, thì các vị làm khởi phát trong trái tim các vị cái niềm cung kính Tam Bảo. Đối với đời sống gia đình thì các vị hành xử với nhau bằng cái niềm tương kính. Rồi thứ hai là xưng tán Như Lai, tức là không những mình mở miệng ra mình tán thán ngợi khen công hạnh của Phật, mình cũng làm cái việc đó đối với những người xung quanh. Nên khen, nên tán thán. Và trong những cái nguyên tắc thu phục nhân tâm để giúp người ta chuyển hóa, thì cái nguyên tắc đầu là muốn chỉ lỗi ai, mình nên khen người ta trước rồi chỉ lỗi sau. Đó là cái nguyên tắc mà các vị thử thực tập thì các vị thấy rất là thành công. Ví dụ như người thân của mình, họ có những cái vụng về, những cái lầm lỡ mà mình muốn giúp họ để sửa đổi, thì không có cái gì hay bằng trước tiên các vị khen người ta trước. Dĩ nhiên khen rất là thật lòng chứ không phải là mình giả dối. Tại vì khen giả dối người ta biết, khen rất thật lòng nghĩa là các vị tìm những cái điều hay của người kia, các vị gợi lên. Các vị nói xong rồi thì các vị sẽ nói tiếp theo những vấn đề là: tuy nhiên có những cái vụn về, có những cái khuyết điểm mà trong đời sống gia đình chúng ta phải cần củng cố lại, xin anh hay là xin em sửa những điều này, vì nếu mà không có sửa đổi thì sẽ gây tổn thương rất là nặng trong tương lai. Một cái bệnh nó vừa mới chớm, mình chữa trị rất là dễ. Và đợi nó đã trở thành bệnh nan y thì thưa các vị, chữa chạy tốn tiền mà mất thì giờ rất là lâu. Thứ hai nữa, có khi bệnh nó không hết. Bệnh thân cũng như bệnh tâm đều có con đường chung như vậy. Đó là điều thứ hai, ta xưng tán Như Lai thì ta nên học cái hạnh là khen ngợi. Hãy nhìn thấy cái đẹp của nhau, cái tốt của nhau. Và khi các vị nhìn cái đẹp của người, cái tốt của người, thì cái quả báo nó đến với các vị là người ta cũng thấy cái tốt của các vị, cái đẹp của các vị. Điều này rất là rõ. Và từ cái nhìn của mình có thể tạo được niềm vui, tạo được hạnh phúc cho nhau rồi. Cái thứ ba là quản tu cúng dường. Mình cúng dường ít hay nhiều, nên cúng dường bằng cái cung cách rất là trang trọng, rất là quý kính. Cho người ít hay nhiều không quan trọng, mà cái thái độ mình cho mới quan trọng, phải không ạ? Các vị giúp người, việc nhỏ hay việc lớn không quan trọng, mà cái cách của các vị giúp mới quan trọng. Vấn đề này ở trong cuộc sống đời thường, có khi mình đã va chạm, mình đã thất bại rất nhiều lần rồi, cho nên mình phải học cái bài học này rất là kỹ. Thưa đại chúng, là ví dụ như trong một cái cúng dường, có khi nó cũng biểu lộ được sự nhẫn nhục, sự tinh tấn và sự trí tuệ nữa. Ví dụ như thế này, ví dụ như mình phát tâm cúng dường Tam Bảo một tháng 30 đồng thôi. Thay vì tới tháng mình cúng dường 30 đồng thì có khi mình hơi tiếc, cho nên mình cúng dường một ngày 1 đồng bạc thôi. Thử làm vậy. Ví dụ như mình phát tâm mình muốn đóng góp cho chùa nọ, đóng góp cho tự viện kia, hay là muốn đóng góp cho những cái trung tâm nghèo đói, trẻ em tật bệnh, khuyết tật. Mình hứa với lòng là một tháng mình giúp cho 30. Và mỗi ngày vào đúng cái giờ các vị vừa thức giấc, các vị khởi trong tâm thức của các vị là phải cúng dường 1 đồng. Và mình cầm 1 đồng bạc, mình chắp tay lại, mình khấn là nguyện cho tất cả những người có cái duyên mà tiếp xúc được cái tịnh tài của con đều phát khởi tâm lành, đều phát cái tâm bồ đề tu hành. Các vị gửi năng lượng của các vị vào cái đồng bạc kia, rồi các vị bỏ nó vào cái con heo mình nuôi nó. Và các vị thử làm đều đặn 1 tháng 30 ngày, ngày nào cũng mỗi sáng thức dậy mình làm một cái việc giản dị như thế, không nhiều lắm, 1 đồng thôi. Thì các vị thấy cái điều đầu tiên nó có mặt là cái sự tinh tấn của các vị. Cái thứ hai, mình làm như thế mà kiên nhẫn, rõ ràng là nó thể hiện được cái nhẫn nhục trong đó chứ, cái sự kiên trì bền bỉ. Và khi mình chắp tay, mình khấn và mình gửi năng lượng lành trong cái đồng tiền mình cúng dường, thưa các vị là cái năng lượng chánh niệm nó có mặt là có trí tuệ trong đó nữa. Cho nên các vị đừng coi thường những việc rất là nhỏ nhoi, có khi việc nhỏ nhưng mà mình làm bằng tất cả tấm lòng của mình thì nó trở thành việc lớn, và quả báo lành nó lớn vô cùng. Mình đừng nghĩ là cúng dường nhiều 20, 30, 10 đồng mới quan trọng. Thưa không phải, 1 ngày 1 đồng thôi rất là quan trọng. Tôi giả sử nếu mà một cái chùa mà có được 100 người Phật tử thuần thành như thế, mỗi ngày Phật tử đã đóng góp cho chùa 1 đồng thôi. Điều thứ nhất là mình làm như thế thì mình đỡ ngán về tài chánh bị hao hụt, phải không? Thay vì cái đồng tiền kẽm mình bỏ quên, hoặc mình mua một cây kẹo hay cái gì đó nó rất là phung phí, thì 1 tháng mình có được 30 đồng, rồi 1 năm các vị có được 350 đồng. Và 100 người như thế thì ta thử tính ra cái chùa kia họ sẽ chắc chắn là đời sống của cái chùa, cái sự bảo trì hoặc là nuôi dưỡng cái tự viện kia rất là dễ dàng. Và mình làm như thế thì thưa các vị là điều thứ nhất, làm bằng cái tâm thành cho nên phước báo rất là lớn. Thứ hai là làm điều đó cũng là nuôi dưỡng nhiều cái đức tánh rất là tốt trong ta. Còn hơn cái chuyện là mình nghe kêu gọi là cơm chay gây quỹ nè, kêu gọi là việc nọ việc kia vân vân, rồi có khi mình bỏ ra 50, 30 cái mình cảm thấy rất là đau ruột. Cho nên tôi nghĩ là chỉ cần thực tập tu cúng dường thôi thì ta đã làm được vô lượng công đức lành từ trái tim của ta đã khởi phát. Cái điều này rất là thực tiễn trong cuộc sống đời thường. 1 đồng có nghĩa gì đâu, nhưng mà các vị thử bỏ quên trong 1 năm thì các vị thấy là cái số tài chánh của mình, 1 người, 100 người như thế thì được bao nhiêu rồi? Nhiều đó chứ. Và thưa các vị là Phật tử của chùa, ví dụ như chùa Phật Tổ này, tôi nghĩ chắc không dưới 100 người Phật tử thương đạo. Và những vị thầy mà có đức hạnh mà kêu gọi những cái công việc làm Phật sự, mà các thầy chỉ cần có một chút kiên nhẫn và biết hướng dẫn các Phật tử cúng dường như thế, thì tôi nghĩ là không hề có cái Phật sự nào mà khó làm cả, và cũng không làm tổn thương các Phật tử nữa. Sở dĩ các thầy làm tổn thương các Phật tử là tại vì các thầy có cái nhu cầu nó lớn lao quá, và đóng góp nó liên tục nhiều quá, nó rất là nặng cho người ta. Và nếu các thầy biết làm bằng cái phương pháp cúng dường và cộng vào cái đức tinh tấn để thực tập như thế thì rất là hay. Và đó là tôi ví dụ trường hợp là tam giả quảng tu cúng dường, để cho các vị thấy là những cái pháp môn của Đức Thế Tôn dạy rất là tuyệt vời. Mình lại Phật, mình khen ngợi công hạnh của Phật, mình cúng dường, mình hãy làm bằng tất cả tấm lòng thì cái phước lành nó lớn vô ngần. Và chúng ta đi vào cái phần thứ tư là sám hối nghiệp chướng. Tứ giả sám hối nghiệp chướng. cái này, cái sám hối nghiệp chướng này có khi không cần giải thích dông dài, các vị biết hết rồi, phải không ạ? Tam giả quản tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng. Cái từ sám hối này các vị quen rồi, cái từ nghiệp chướng này cũng quen luôn, phải không? Thế nào là nghiệp chướng? Đây là cái câu nói mình nghe rất là quen. Thỉnh thoảng mình cũng nghe người ta rầy la mình, hoặc là bố mẹ mình cũng thường dùng cái từ này, đồ nghiệp chướng, phải không? Và thử hỏi nghiệp chướng là gì? Thưa đại chúng, là có hai loại nghiệp. Mình chia sẻ điều này để các vị nhận diện nó cho dễ. Đầu tiên mình hỏi nghiệp là gì? Thưa, nghiệp là một thói quen được lặp đi lặp lại rất nhiều lần và nó trở thành tính cách của mình, gọi là nghiệp. Điều này dễ biết rồi ha. Ví dụ như mình có một thói quen là trước mặt bao nhiêu người cái mình lúng ta lúng túng, cái mình cứ gãi đầu hoài. Và đầu tiên thì nó là cái việc bất giác và tình cờ, mình không có chú ý, nhưng mình cứ lặp đi lặp lại cái tình trạng này lâu dần, cái nó trở thành thói quen. Đó là mình nói việc bên ngoài của thân. Việc bên trong của tâm cũng thế. Cái gì mình suy nghĩ nó một lần, nó chưa thành cái hạt giống gieo trong tâm thức, nhưng mình nghĩ là lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, cái nó trở thành cái hạt giống rất là sâu trong tâm thức của ta. Và khi nó trở thành cái hạt giống rất là sâu rồi, thì khi các vị nói, các vị suy nghĩ, các vị làm, tự nhiên cái thói quen của tâm thức nó đẩy ra, các vị muốn làm cái điều đó mà không làm được. Cái nghiệp thức, tức cái thói quen của tâm thức mình nó được quân lâu đời. Mình nhìn người ta mình nghĩ là hãy khởi phát cái niềm thương yêu kính trọng, mà tự nhiên do vì ta có thói quen của tâm thức là nghĩ bất cứ về điều gì đều nghĩ xấu, nhìn bất cứ ai đều nhìn thấy cái khuyết điểm của họ, cái tự nhiên nó trở thành cái tính cách của mình. Mình mở miệng ra thì mình nói thị phi, nhìn người ta mình thấy cái điều khó ưa chứ mình không thấy dễ thương được. Và nói chung thế này, ngoài thân ta tập tành nó cũng trở thành thói quen rồi, bên trong tâm thức ta suy nghĩ điều đó rất là nhiều lần, nó cũng trở thành thói quen. Và thói quen này nó có công năng là nó đưa cuộc đời mình đi đến cái chỗ mà nó đã từng nghĩ, chỗ nó hợp với cái điều nó suy tư. Đầu tiên mình không biết hút thuốc, thấy người ta hút vui vui, cái mình lần đầu tiên mình hút thuốc nó sặc lên sặc xuống, nhưng mà có cái kích thích trong đó. Cái mình làm lại lần thứ hai, làm lại lần thứ ba, và từ cái sặc sụa nó trở thành cảm thấy ngon, và từ cái ngon cái bắt đầu nó trở thành cái thói quen, và tới cuối cùng thì ta không thể bỏ được. Đi đâu ta cũng có gói thuốc. Dù ta biết rằng mỗi một điếu thuốc nó có khả năng là nó làm giảm thọ mình ít nhiều, mình không có khả năng bỏ được, trở thành cái nghiệp, phải không? Và nghiệp, thưa đại chúng, tôi chia sẻ như vậy để các vị cảm nhận một điều, nó không có gốc rễ trong thân tâm ta. Không hề có một thói quen xấu nào nó là của mình cả, nó đều là những cái tập tành để có mặt mà thôi. Không hề có cái gì mà tự bản chất của mình có cả. Nó vốn là cái dây mơ rễ má, vốn là loại chùm gởi gá vào ta. Nếu mà mình có chút tuệ giác và có dũng khí thì tức khắc là mình cắt được tất cả những nghiệp xấu, không khó khăn gì cả. Đó là cái điều thứ nhất. Chúng ta đi vào để biết nghiệp là gì. Tôi xin lặp lại, nghiệp là một thói quen được mình lặp đi lặp lại rất nhiều lần ở thân, ở miệng cũng như ở ý thức của ta. Và khi nó trở thành thói quen rồi thì nó có một cái động lực rất là mạnh, là nó xô đẩy cuộc đời mình về cái hướng đó. Cái thói quen của mình là thói quen thiện, mình mở lời ra, mình nói lời lành, thì các vị sẽ rất là ngần ngại khi mở miệng ra rủa xả, mắng nhiếc, lời độc hại với người. Các vị cảm thấy rất là ngượng, không thể nói lời nó được. Các vị có thói quen là mở miệng ra thì các vị nói vung vãi những điều rất là khó nghe, vung vãi nọc độc vào người khác. Và các vị đã làm một lần hơi ngập ngừng, nhưng lần thứ hai hơi quen, lần thứ ba cảm thấy nó thành thân thuộc, thì các vị có khuynh hướng là đi cái con đường đó thôi. Cho nên tất cả cái điều ta gọi là nghiệp này đều do tự ta chuyển hóa. Và nói như thế cũng có nghĩa là ta nắm trong tay vận mạng của mình nữa. Mình chuyển nó thành nó đẹp hoặc chuyển nó thành nó xấu đều trong bàn tay của ta, chứ không hề có đấng thần linh nào làm chủ cuộc đời mình cả. Không có ai xô đẩy cuộc đời mình đến nẻo xấu ác cả. Và như vậy thì cái sám hối với đạo Phật nó có nghĩa là gì? Thưa, không phải là cầu khẩn với thần linh để cho con hết tội. Nó rất khác, khác vô cùng so với các truyền thống tôn giáo khác. Ví dụ các truyền thống tôn giáo khác thì anh cứ làm tội, cái rồi anh tới anh xưng tội với một vị thầy, anh giải bày hết nỗi niềm tâm can của anh ra, cái người kia gột rửa sạch cho anh. Nhưng mà đặc biệt đạo Phật thì không phải như thế. Đạo Phật tất cả cái nghiệp thức do anh tạo ra thì phải chính anh gột rửa. Và sám hối có nghĩa là ăn năn lỗi trước, chừa bỏ cái điều sai quấy từ đây về sau, gọi là sám hối. Có dễ hiểu không ạ? Tức là nó khác vô cùng so với truyền thống các tôn giáo khác. Mình phải tự lực gột rửa tâm thức mình và hứa với lòng rằng ngang đây, chấm dứt cái con đường sai lầm, gọi đó là sám hối. Hứa với lòng rằng những cái quá khứ hôm nay con xin loại trừ, không có tái phạm. Và từ đây về sau con hứa là con bước từng bước một trên con đường thiện, trên con đường chân Phật, trên con đường đẹp đẽ. Con không có dậm lại con đường cũ nữa, gọi là sám hối. Và mình sám hối như thế thì mình chuyển được nghiệp tức khắc. Đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai, cái phương pháp sám hối cũng là một phương pháp làm mới lại thân tâm mình. Ví dụ như áo quần này bị ô uế, bị dơ, thì ta giặt giũ nó sạch chứ. Thân này thưa nó có những cái cấu uế thì ta tắm gội ở ngoài thân làm cho thân sạch. Tâm thức mình mà nó có những cái phiền não, bực bội, khổ đau, sầu muộn, bất an, thì thưa đại chúng là cái pháp Phật rất là nhiệm màu, nó tịnh hóa được tâm ta, làm cho lòng mình thanh lương, mát dịu lại. Và cái phương pháp thực tập để sám hối là làm thế nào ạ? Chúng ta có biết là ở trên cái đất nước này có một cái môn trị bệnh mà không có trị gì hết. Người ta chỉ cần làm một việc là ngồi đó nghe thôi. Anh tới đó anh ngồi anh giải bày hết nỗi niềm của anh, những cay đắng, những buồn phiền, những giận hờn, những bức xúc của tâm thức anh. Anh nói một tràng dài, người kia chịu khó ngồi nghe, hỏi đôi ba câu gợi ý để cho anh trút hết nỗi niềm của anh ra. Xong cái anh móc túi ra 200 bạc anh trả anh ta. Bác sĩ trị liệu, gọi là bác sĩ tâm lý trị liệu, phải không? Không có cái nghề nào vô duyên mà ăn tiền mà nó dễ òm như nghề đó. Ở Việt Nam mình, thưa, muốn cho tôi nói cho các vị nghe về cái đời sống của riêng tư tôi, phải thân lắm tôi mới nói chứ. Phải trà, phải nước, phải đàng hoàng, tiếp đãi đàng hoàng, gọi chuyện cho khéo tôi mới có thể nói được cái điều của tôi cho anh nghe. Rồi anh nghe xong có khi anh học được ở nơi tôi rất là nhiều, chứ đâu có cái chuyện mà nói cho nghe rồi phải trả tiền nữa, rất là vô lý. Nhưng mà đất nước này người ta làm đó, ta làm điều đó. Và thưa các vị, có thực sự là những nhà tâm lý trị liệu kia mình kể cho họ nghe họ trị được mình cái bệnh trạng của tâm thức không ạ? Không. Rõ ràng là ta giận ai, ta buồn ai, ta chỉ cần làm một việc là giải bày hết nỗi lòng của mình ra, cái mình nhẹ, mình vơi. Rõ ràng là khi có cơ hội mà được chia sẻ thì nó làm nhẹ lòng mình. Mình trút được cái nỗi niềm phiền hận trong lòng mình thì tự nhiên làm cho lòng mình vơi nhẹ. Cái phương pháp sám hối đầu tiên cạn nhất trong đạo Phật là như thế. Thưa các vị, giống như đọc Lương Hoàng Sám, đọc Từ Bi Thủy Sám, vân vân, có chung một cái phương cách như thế. Con xin giải bài hết là quá khứ con đã gây nên bao lỗi lầm như thế, con nguyện từ nay chừa bỏ. Con đã bị vô minh che lấp, con không biết những điều này là phạm vào những cái ác nghiệp, cho nên hôm nay con xin mở bài tấm lòng con ra trước thập phương chư Phật, ngưỡng cầu thập phương tam bảo thì từ cho con được sám hối. Mình tụng Thủy Sám, tụng Lương Hoàng Sám, cái công năng đầu tiên đó là thay vì mình tự nói ra những điều lầm lỗi của mình thì mình biết đâu mà nói, nó nhiều quá, chữ nghĩa mình có khi không đủ để nói. Cho nên mình tụng nguyên một bộ thế này, mình thấy là người xưa đã giúp mình giải bài hết bao nhiêu cái khúc nôi của lòng mình. Cái tự nhiên đọc một cuốn Lương Hoàng Sám cái lòng nghe rất là nhẹ. Bán lẽ phải trả tiền cho thầy chủ trì đây, mỗi người trả 200 tiền tâm lý trị liệu, phải không à? Nhưng mà thôi, xí xó cho. Nhưng mà thưa đại chúng, là đó là cái phương pháp rất là cạn của sám hối. Ta giải bài được, ta phô bài được hết, lòng ta trút nhẹ, nhưng mà nó vẫn không hết. Tại sao? Ví dụ như các vị lỡ gây cái buồn phiền lầm lỗi gì cho người thân của mình trong quá khứ, cái giây phút mình đến mình tu tập, mình giải bài thì nó nhẹ. Nhưng mà về nhà cái nằm gác tay lên trán, cái tự nhiên bao nhiêu cái bất an, cái phiền muộn, cái lầm lỗi của quá khứ nó lại tràn về. Nó tràn về, nó hành hạ mình, nó dìm tâm thức mình xuống. Thế thì rõ ràng là đây là phương pháp rất cạn, cho nên nó có tính chất giai đoạn, nó xoa dịu mà thôi. Vẫn chưa đoạn trừ tận gốc của tội lỗi hay là nghiệp thức của chúng ta. Mình có thể làm được một việc tuyệt vời hơn là đoạn tuyệt, tức là cắt đứt luôn được cái gốc của lầm lỗi, vụng về, ăn năn sầu muộn của tâm thức. Ví dụ như thế này, ví dụ như các vị quá khứ đã vụng về hành xử không có dễ thương đối với mẹ mình. Rồi bây giờ bà đã qua bên kia cảnh giới, mình đâu còn cái điều kiện để mà xin lỗi, để mà chuộc lại cái lầm lỡ mình đã gây ra. Mỗi lần làm công việc thì quên, mà rảnh rang chợt nhớ lại thì lòng mình nó rất là buồn, rất là bất an. Và cái điều này nó trở đi trở lại trong tâm thức ta, cứ mỗi một lần nó trở lại thì nó lại đậm hơn một chút, và nó trở thành cái nỗi buồn phiền ám ảnh lòng ta vô cùng. Có khi quá khứ đã qua rất là xa, nhưng mà nó lại trở thành một cái thương tích, một cái vết hằn rất là sâu trong tâm thức của mình. Và mình tụng kinh, lại Phật, sám hối, vân vân thì mình quên. Mà rảnh rang khi lòng mình nó trống trải, không có chuyện gì làm, cái chợt nhớ lại chuyện ấy, cái lòng mình nó nặng trĩu. Và truy nguyên ra những cái nặng trĩu, những cái nỗi niềm ân hận lớn như thế, thì ta không thể trị liệu bằng cái phương pháp sám hối cạn như bên ngoài mà có thể giải trừ được. Ta phải sám hối tận cái gốc của vấn đề, đó là mình đoạn đứt cái tâm thức của mình bên trong, mới có thể diệt trừ được những cái tội nghiệp của nhiều đời, chứ không phải là một đời trong hiện tại. Thế nào thì đoạn đứt được tâm thức? Có hai cách, giống như tôi chia sẻ với các vị điều này nhiều lần lắm rồi. Cách thứ nhất, thưa đại chúng, cách thứ nhất là ta dừng tâm và sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại. Tại sao cái phương pháp này mà nó có khả năng đoạn đứt được nghiệp tội của quá khứ? Các vị để ý coi là cái buồn nè, cái vui nè, cái ân hận của mình, thì nó phát sinh là từ cái gì? Mình để cho tâm thức mình nó đi về quá khứ, nó lục lọi những cái điều phiền muộn bất an, nó đem lại hiện tại, nó phủ cái bóng rất là mờ trên đời sống hiện tại, nó làm cho mình ăn mà không thấy ăn, lại Phật mà lòng mình vẫn còn nghĩ vẩn vơ, uống một miếng nước mà tâm mình nó đi đâu đó, nó chưa bao giờ dừng lại. Và khi quá khứ nó tràn về trong đời sống hiện tại, thì ta nên lưu ý một điều là những cái niềm vui của quá khứ có khi mình nhớ rất ít, mà cái nỗi buồn, cái ân hận, cái xót xa thì nó lại tràn về, nó hiện rất là đậm. Nỗi buồn nó rất là vô duyên, là nó không có nhạt. Cái vui thì nó nhạt theo tháng ngày, mà cái buồn thì các vị để ý coi là nó không có theo với ngày tháng mà nó nhạt nhòa. Nó có khi nó càng ngày càng đậm. Nếu mình không khéo tu thì mình bị những cái rai rứt, cái buồn phiền, cái bất an của quá khứ nó đè rất là nặng. Cho nên mình làm được một việc là hãy đem tâm thức mình dừng lại ngay phút giây hiện tại, thắp cho nó sáng bừng lên. Sáng bừng là gì? Tức là uống một miếng nước, mình hãy đặt hết tâm thức của mình vào cái miếng nước để uống. Cái điều này sáng tôi chia sẻ rất là kỹ. Mình đặt tâm thức mình vào cái miếng nước uống thì thưa các vị, mình làm cho nước uống của mình nó biến thành một cái loại dược liệu, nó trị liệu thân tâm này. Ăn một miếng ăn mà các vị dừng tâm các vị trên cái miếng ăn, các vị gửi năng lượng lành của các vị vào miếng ăn, thì không những cái miếng ăn này nó có công năng nó trị liệu thân, mà nó còn nuôi dưỡng được cái tình cảm tốt đẹp trong tâm thức các vị. Và dường như tôi có thưa cùng các vị là ngày xưa trong các cái thiền đường lớn của Trung Hoa, người ta chọn những người nấu bếp là những ông thiền sư lớn không ạ? Phải trực tiếp trông nom ở nhà bếp. Tại vì nhà bếp không phải là cái chuyện nấu thức ăn không, mà nhà bếp là cái nơi nuôi dưỡng đời sống tâm linh của đại chúng ở trong một cái tu viện, một cái thiền đường lớn. Mình sản xuất được niềm vui, được nụ cười, được hạnh phúc của gia đình không phải ở trên cái phòng khách đâu, mà nó ở ngay cái bếp á. Mình nấu ăn mà mình để cho cái tâm thức mình nó phiền giận, nó bất an, thì cái năng lượng, thưa cái năng lượng rất là xấu, nó đi vào trong thức ăn, nó đầu độc mình, nó đầu độc bao nhiêu người xung quanh nữa chứ. Và các vị cũng biết là nước uống này nó có khả năng tiếp nhận năng lượng chúng ta rất là mạnh. So với những loại vật chất đậm đặc thì nước uống là một loại tinh thể, nó cực kỳ bé nhại, nó tiếp thu cái năng lượng chúng ta rất là dễ dàng. Người ta trị bệnh bằng nước là chuyện thường. Có những bệnh mà chỉ cần uống nước lã là hết bệnh, là do vì cái năng lượng lành của cái ông thầy đó ông gửi vào trong nước, rồi cái niềm tin của bệnh nhân cũng đặc biệt tin nước nữa, cho nên uống vào hết bệnh. Có không ạ? Ở mức độ cạn nhất các vị để ý là nước nó làm nên giọng nói. Anh nói giọng Quảng, giọng Thừa Thiên, giọng Bình Định hay giọng Nam Bộ từ nước mà ra đó chứ. Nước nó làm nên tánh tình của người ta. Tánh tình cứng cáp, tánh tình mềm mại, tánh tình nghệ sĩ ảnh hưởng rất là nhiều từ nước uống. Và thưa các vị là cái người bác sĩ Nhật, người Nhật kia, họ thử nghiệm là nước của cái vùng Lhasa, cái tinh thể nó rất là xấu. Nước ở những quốc gia hay là ở những đầu nguồn, ở núi cao, ở những cái lòng đất sâu nơi vắng người, cái tinh thể nước rất là đẹp. Và từ cái điều này kết luận lại thưa đại chúng là ta làm một việc là kéo tâm ta dừng lại trên miếng nước ta uống, trên miếng ăn chúng ta ăn, trên bước chân chúng ta đi. Nó không phải là cái việc gì có tính cách tôn giáo hay tu tập gì cả, mà nó là cái việc cần thiết phải làm để nuôi dưỡng thân tâm này. Mình biết thương cuộc sống mình, biết thương cuộc đời mình và thương người xung quanh, mình phải làm điều này thôi à. Chứ không có nghĩa là anh tu mới làm. Điều này là điều rất tất yếu, nó dành cho những con người biết chọn cái hướng sống rất là văn minh. Chứ không phải là mình đến với đạo Phật mình mới tu như thế, không phải. Và dừng tâm lại ngay nơi đây và sống trọn phút giây hiện tại, thưa các vị, thì những cái điều kiện như buồn, vui, ân hận, sầu khổ, bất an của quá khứ nó làm sao nó có điều kiện nó tràn về tâm thức của các vị trong hiện tại để nó đánh phá, nó vùi dập các vị đó. Các vị thử nghĩ là mình ân hận, mình buồn phiền từ cái gì? Mình lục lọi kiểu cái kho quá khứ đem về, trải nó ra trên mặt bằng ý thức của hiện tại, cái mình gặm nhắm, mình chiêm nghiệm nó, để tự mình đầu độc, mình làm khổ mình. Và sống với hiện tại có nghĩa là ngay nơi đây phút giây này. Các vị làm cho đời sống các vị hương hoa tỏa đầy, nhìn một bông hoa cảm được vẻ đẹp, uống một miếng nước thể hiện được cái sự trân trọng của mình và niềm vui nó có mặt. Ngay bây giờ nó là hiện tại, nhưng mà chút xíu nữa lên xe thì giây phút này nó trở thành quá khứ rồi. Mình có quyền tạo quá khứ rất là đẹp ngay nơi đây. Tại vì giờ khác, tại vì thời gian vật lý nó luôn trôi và chưa bao giờ dừng. Cái đẹp của hôm nay nó sẽ trở thành quá khứ vào ngày mai. Cái quá khứ u buồn, sầu tuổi, bất an hôm qua và trước nữa, ta hãy để đó. Ta hãy làm cho được cái quá khứ đẹp ngay bây giờ, để nuôi dưỡng chính mình ngay bây giờ và nuôi dưỡng mình ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Đó là cách sống cực kỳ thông minh của chúng ta. Bằng không thì chúng ta cứ mời gọi những cái buồn phiền bất an về, tự đài đỏ mình rất là tội nghiệp. Đời sống của mình, thưa các vị, nó không có dài lắm để mình tự hành hạ, tự đỏ đài mình đâu. Mình hãy tính cái con số tròn từ bây giờ đi tới. Mình đừng có tính những cái quá khứ. Và thưa, điều này trong văn học của Đạo Phật dạy rất là kỹ cho chúng ta sống như thế. Và mình sống được như thế thì thưa các vị, đời sống các vị tỏ hương hoa và có niềm vui. Và cái sự có mặt của các vị là một quà tặng rất là lớn cho gia đình, cho người chung quanh. Và đó là cái phương pháp đầu ta có thể thực tập để loại trừ tất cả những cái nghiệp thức, cũng là một phương pháp sám hối tích cực nhất ta có thể làm được. Dễ ồn làm được chứ hả? Khó gì đâu. Mình để cho tâm thức mình lang thang về quá khứ mới khó chứ. Ví dụ như các vị phải mất 1 phút, 2 phút ngồi trầm tư, các vị mới có thể mời được những cái hình ảnh của quá khứ, những cái vui buồn của quá khứ về. Nhưng mà thực tập sống ngay phút giây hiện tại rõ ràng bằng cái sự nhận biết, đâu có cần phút giây nào. Mình đâu cần 1 phút hoặc nửa phút để hồi ức về quá khứ đâu. Ngay nơi đây có mặt cái hiện tại liền. Và cái sự sống diễm màu nó luôn tuôn chảy, luôn diễn bài, luôn trình hiện trước mắt của ta. Nhìn là nhận biết, lắng là nghe, và mọi cái rõ ràng. Thưa đại chúng, là ta khác với Đức Thế Tôn chỉ có một chút xíu đó thôi. Ta khác với các vị thiền sư chỉ một chút xíu đó thôi. Các ngài thì luôn sống với cái nhận biết sáng ngời ngay hiện tại, mà chúng ta thì luôn sống với một gánh nặng của quá khứ tràn về. Hoặc không có quá khứ thì ta luôn hướng tâm mình chạy tới phía trước, chưa bao giờ kéo nó dừng lại được ngay nơi đây. Miệng thì đang ăn, mà lòng mình thì nó chạy về nhà, chứ nó đâu có chịu ngồi ở chùa đây ăn đâu. Chân thì còn ở đây, mà người đã leo lên xe trước rồi. Luôn là như thế. Cho nên mình làm được một việc là kéo tâm mình về ngay với hiện tại, bắt buộc là mình ở đâu thì tâm mình ở đấy. Đó là phương pháp tuyệt vời nhất trong cái phương pháp thực tập sám hối. Cái thứ hai của phương pháp thực tập sâu sắc nữa là thế này. Các vị nghe tôi nói quanh quanh, cái tôi cũng nói không chuyện này. Tức là quay quay cũng trở về cái phương pháp thực tập chánh niệm. Mười nguyện phổ hiền, chúng ta đi quanh quanh rồi cũng trở về cái phương pháp thực tập chánh niệm. Và thưa, điều này tôi không có cường điệu gì về cái chuyện thực tập chánh niệm cả, mà rõ ràng là trong suốt cả văn học của Đạo Phật và trong toàn bộ kinh văn của Đạo Phật đều dạy chúng ta làm việc đó. Không dạy con đường nào khác cả, chỉ một con đường ấy mà thôi. Rồi các vị thiền sư trong truyền thống của Trung Hoa trải dài suốt nhiều trăm năm, mãi tới bây giờ vẫn còn, cũng dạy một chuyện đó mà thôi. Ví dụ như ngài Triệu Châu, Đầu tiên Ngài đến tham vấn Nam Tuyền Phổ Nguyện. Ngài vô Ngài đảnh lễ bạch Hòa Thượng: thế nào là đạo? Nam Tuyền nói: tâm bình thường là đạo. Ngài Triệu Châu Ngài nói: làm sao con có thể hướng đến được cái tâm bình thường? Ngài Nam Tuyền Ngài hạ thêm một câu là: ông mà hướng, có cái ý định hướng tới là ông đánh mất cái tâm bình thường, là lạc ra khỏi đạo rồi. Ngài Triệu Châu hỏi thêm: làm sao con có thể biết được là đang an trú trong tâm bình thường, đang có mặt cái tâm bình thường? Ngài Nam Tuyền Ngài dạy thêm một câu nữa, Ngài nói là: đạo không phải biết hay là không biết. Giống như uống nước nóng lạnh, tự ông chiêm nghiệm thấy nó vượt ngoài cái biết và cái không biết. Nếu người cảm nhận được thì sống được, không cảm nhận được thì vận dụng cái tư duy này mấy cũng vẫn không đến được đạo. Thưa, câu chuyện này nó rất là hay, và tôi giải thích một vài điều rất là nhỏ trong cái công án này để các vị thấy thế nào là tâm bình thường. Tâm của mình á, mà nó chạy lui về quá khứ là tâm không bình thường. Tâm của mình mà nó chạy tới tương lai, nó toan tính trăm điều vạn mối thì nó không bình thường. Tâm bình thường có nghĩa là ngay đây, ngay phút giây này, anh nhìn thì nó sáng tỏ, anh nghe thì rõ ràng. Ai vặn vô thịt anh biết đau. Tất cả những cái cảm nhận của anh về thân anh đều nhận biết cách rõ ràng, không mờ mờ. Không phải ngồi đây mà thần trí đi chơi, cũng không phải ngồi đây mà buồn vui bao nỗi từ quá khứ nó tràn về, nó đè nặng tâm thức các vị. Cũng không phải uống miếng nước mà không biết uống, nóng lạnh không ai, không phải. Nghĩa là rực sáng ngay hiện tại, mọi cái diễn bài trước mắt mình đều có sự nhận biết rõ ràng, mà không khởi tiếng nói thì thầm bên trong. Đó là ta đang sống được với tâm bình thường, cũng có nghĩa là sống được với đạo. Và thưa đại chúng, là cái phương pháp thực tập để sám hối tuyệt vời nhất là các vị làm thế nào sống được với cái tâm bình thường ấy, tức là sống được với đạo. Mình nhận biết cạn, đó là các vị đem tâm về lại với thân. Trong lúc đứng, trong lúc đi, trong lúc ngồi, trong lúc ăn, trong lúc uống, trong lúc nói, trong lúc cười, các vị đều làm chủ các vị trong 12 lúc. Mà chúng ta nhớ, làm chủ không có nghĩa là cố gắng gì cả. Làm chủ có nghĩa là mình mời cái năng lượng nhận biết có mặt một cách rất là tự nhiên. Tay mình mà nắm cứng vậy thì không thấy được, phải không? Nó mất bình thường. Tay mình nó thông thả, nó thư giãn, đó là dạng bình thường. Cái sự nhận biết của mình nếu các vị căng thẳng thì nó không phải là bình thường. Cái sự nhận biết của các vị nó thông thả, tươi tỉnh, sáng rỡ thì cái nhận biết nó rất là bình thường. Cái nhận biết mà có tiếng nói thì thầm, đó là cái nhận biết của vọng thức. Mà cái nhận biết nó mờ mờ, giống như sự soạn chìm vào giấc ngủ, thì đó là cái trạng thái của vô ký. Đang ngồi đây, tôi nói từng lời, các vị nghe đâu có rớt tiếng nào. Trong lúc tôi ngừng, các vị biết là tôi đang ngừng nói. Rồi các vị ngẩng mắt nhìn thì các vị không cần nói thì thầm gì, các vị nhận biết tượng Đức Thế Tôn. Nhìn một vòng các vị nhận biết những người có mặt nơi đây. Không cần khởi tiếng nói thì thầm, các vị khởi một tiếng nói thì thầm về cái gì thì có vọng thức chen vô, có sinh diệt chen vô, có vui buồn chen vô, có sầu bi khổ ưu não chen vô. Nhưng mà bằng cái nhận biết rõ ràng tỉnh sáng thì thưa, mình cắt ngang đây cái dòng chảy của vui buồn sầu khổ bất an. Quá khứ dù nó dày như bao nhiêu thế kỷ, nó cũng được cắt ngang, không còn bóng dáng gì cả. Những cái lo lắng sầu muộn của tương lai, dù cho nó trải dài nhiều trăm dặm đường, nó cũng bị cắt ngang đây khi ta sống được với cái niệm hiện tiền tỉnh sáng nữa. Điều này rất là rõ và ta có thể thực tập được rất là dễ dàng. Và thưa đại chúng, là chỉ cần các vị thực tập hai điều như thế. Một là các vị sống trọn với cái giây phút hiện tại. Hai là các vị làm thế nào tỉnh sáng trong mọi lúc, và đừng để cho cái tiếng nói thì thầm này nó sinh khởi. Nhưng mà mình nên lưu ý là không để cho tiếng nói thì thầm trong tâm thức nó sinh khởi, không có nghĩa là mình giết nó, không có nghĩa là mình bằng mọi cách mình tận diệt và loại trừ nó. Không để cho tiếng nói thì thầm sinh khởi có nghĩa là khi nó có mặt, nó thì thầm thì mình nhìn được nó, nhận biết được nó. Mình luôn lui vào bên trong một chút, đừng chạy ra ngoài. Ví dụ như nó vừa sinh khởi tiếng nói thì mình sụt lui lại, mình là người nhìn thấy tiếng nói chứ mình không phải là tiếng nói. Khi có mặt cái vui cái buồn không phải là mình, mình là người tu, mình diệt sạch tất cả những cảm giác vui buồn. Mình vẫn có niềm vui, vẫn bình thường như mọi người. Nhưng mà cái quan trọng của mình hơn nhau ở chỗ là khi có niềm vui, khi có nỗi buồn thì mình là người nhận diện được niềm vui nỗi buồn. Niềm vui nỗi buồn nó là cái bị mình nhìn thấy, mà mình là cái nhìn thấy nó chứ không phải mình là nó. Thì các vị đang sống được cái giây phút hiện tại, các vị đoạn đứt được nghiệp chướng, các vị sám hối. Một ngày không phải là một thời lương hoàng sám, hai thời lương hoàng sám, mà các vị sám hối từng phút giây này tới phút giây khác. Các vị tu tập công đức lành từ phút giây này tới phút giây khác, từ lúc mở mắt thức giấc cho tới lúc chìm vào giấc ngủ. Cả một ngày các vị là người đang an trú ở trong tâm Phật bản nhiên, tức là trong tự thể niết bàn hay là trong tâm bồ đề của các vị. Và mình tu như thế này, thưa đại chúng, là xứng đáng vô cùng với một ngày tu, xứng đáng vô cùng một cái sống này. Bằng không thì mình đi lanh quanh rồi mình lại rớt vào cõi tử sinh nữa. Phước lành mà nhiều thì mình rớt vào cái chỗ sang trọng đẹp đẽ, phước lành ít thì mình lao sao chịu khổ lụy của kiếp sau, phước lành ít hơn nữa thì mình rớt vào loài động vật thấp hèn, rất là tội cho cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, thưa đại chúng, là tôi chia sẻ cùng các vị cái phương pháp thực tập tuyệt vời của thiền tập là như thế. Nhưng mà ta nên nhớ là tất cả những cái sám pháp của Phật dạy, như hồng danh bảo sám, từ bi thủy sám, lương hoàng sám, hay là sám pháp bị xúc, đều có công năng tuyệt vời là nó nuôi dưỡng và chữa trị thân tâm mình ở cái giai đoạn nền tảng căn bản của người thực tập. Lại Phật một thời, tụng một thời kinh, vân vân, cái công đức lành lớn lao vô cùng, nó làm cho khẩu nghiệp của mình thanh tịnh, tâm thức của mình thanh tịnh, thân nghiệp của mình thanh tịnh. Các vị đều biết là nói một lời lành nó có tác dụng vào môi trường sống. Nghĩ một điều lành, cái năng lượng nó đã đi vào môi trường sống xung quanh, nó đi vào trái tim của người. Do vậy, tụng một thời kinh lại đối trước Đức Phật đều có công đức lành lớn vô kể. Đó là cái điều rất là căn bản mà người Phật tử chúng ta phải thực tập ở cái giai đoạn cần thiết lúc ban đầu. Và kể cả lúc ta tu thật giỏi cũng không hề loại trừ những cái phương pháp, những cái sám pháp mà chúng ta từng thực tập. Bây giờ đi tới phần thứ 5, ngũ giả tùy hỷ công đức. Thứ 5 là tùy hỷ công đức. Các vị còn nhớ là trong đạo Phật có 4 món gọi là tứ vô lượng tâm. Và ta chỉ cần tu cái hạnh tùy hỷ là có mặt của 3 cái vô lượng tâm kia. Ví dụ như mình nhìn thấy người bạn đồng tu của mình, đời sống gia đình của họ rất là khá giả, con cái của họ học hành tới nơi tới chốn, và trong cái đời sống gia đình của họ rất là hạnh phúc, mà nhìn lại mình thì mình thấy mình thua thiệt muôn vạn điều. Con cái mình thua thiệt hơn về tài chánh, về vật chất mình thua thiệt hơn, rồi hạnh phúc của mình với người bạn hôn phối của mình cũng ít hơn. Rõ ràng là khi mình đặt mình bên cạnh của người kia, mình thấy mình rất là buồn, phải không? Và thông thường khi mình đặt mình bên cạnh người khác để ngắm nghía về mình thì cái gì nó phát sinh trong tâm thức mình? Mặc cảm là một, ganh tị là hai. Thay vì mình mỉm cười, mình vui với cái niềm vui của người kia, hạnh phúc với cái hạnh phúc của người kia có mặt, thế nhưng mà tâm thức của chúng ta nó rất là kỳ lạ, là khi nhìn thấy người nào thua thiệt hơn mình làm bộ xích so chắc lưỡi, nhưng mà trong bụng mình hơi thích thích, hơi vui. Họ không bằng mình. Rồi mình thấy cái người nào họ hơn mình về lĩnh vực nọ, về lĩnh vực kia, mình làm bộ mình khen đôi lời, nhưng mà trong bụng mình nghe có chút gì cay đắng. Và từ cái điều này mình nhìn lại, thưa đại chúng, là tùy hỷ là một cái hạnh rất khó làm chứ không phải dễ. Vui với cái niềm vui của người khác, quan hỷ khi thấy người khác thành công, và rất là mừng khi người khác họ ăn nên làm ra, cơ ngơi sự nghiệp họ giàu có. Thưa, cái điều này khó thực tập lắm chứ không có đơn giản. Và thông thường thì ta nghe ai khen người nào một lời, tuy không mất gì của mình, nhưng mà mình trong tâm thức mình cái phần rất là tiêu cực nó phát sinh, là mình cũng tìm cái cách gì đó, cái lời gì đó để nói giảm bớt cái tính chất đẹp đẽ của người kia một chút. Rõ ràng là tâm thức chúng ta nó có cái con đường quen như thế. Mình làm như là khen người kia rồi cái mình bị giảm giá đi, cho nên mình cố gắng là giảm giá người kia để cho mình cao lên một chút. Cho nên thưa các vị, điều thứ nhất mình lưu ý là tùy hỷ là một hạnh khó làm. Thứ hai là khi ta làm được một việc tùy hỷ với bất cứ điều gì thì các vị đều nhận biết trong đó có cái yếu tố của xả nữa. Xả là gì? Xả nghĩa là mình không coi cái bản ngã mình là quan trọng, mình xả bản ngã mình, không đặt mình bên cạnh người kia, không có cái tâm ganh tị gì bên trong tâm thức ta cả, rất là thảnh thơi, rất là thông dong. Đó gọi là cái xả có mặt trong ta. Cái thứ hai thưa các vị là ta tùy hỷ được là trong ta nó có cái chất liệu của yêu thương trong đó, ta mới tùy hỷ được. Nếu không thương quý người kia thì chắc chắn là ta không thể tùy hỷ được. Cho nên thấy người khác có một chút thiện hạnh mình hoan hỷ, thấy người khác có niềm vui mình hoan hỷ, thấy người khác hạnh phúc mình hoan hỷ, thấy người kia học hành giỏi giang mình hoan hỷ, thấy người kia được thầy yêu bạn mến mình hoan hỷ là chuyện rất khó làm. Mà làm được điều này, thưa đại chúng, là quà tặng rất là lớn nó đem đến cho các vị, đó là niềm vui rất là lớn trong tâm thức các vị. Ví dụ như một ngày mà mình gặp bất cứ người nào mình cũng khởi tâm ganh tị, khởi tâm giận, khởi tâm ghét và khởi cái ý niệm đắng cay trong tâm thức mình. Một ngày mình gặp 10 lần, 10 người nó phát sinh 10 lần khổ đau nó dày dò mình, thì người đó bất hạnh hay là hạnh phúc? Bất hạnh chứ. Còn các vị tiếp xúc 10 người trong một ngày mà người nào các vị cũng phát khởi cái niềm tùy hỷ theo người kia, người này đẹp hơn ta, ồ hay quá, người kia giỏi hơn ta, ta cũng cảm thấy lòng mình rất là hoan hỷ, người kia hạnh phúc hơn ta, ta cũng rất là hoan hỷ. Thế thì các vị nuôi dưỡng được các vị bằng niềm vui của nhiều người chung quanh. Thay vì mình làm cho tự mình phát sinh cái niềm vui có khi rất là khó. Còn đằng này ai cũng làm cho mình có niềm vui cả, thế thì mắc mớ chi mà không làm điều này cho nó có lời. Rõ ràng là trong đời sống này ta mà thông minh một chút thì ta có lời vô cùng. Ta hãy lấy hết niềm vui của thiên hạ làm niềm vui của mình. Rõ ràng là ta có lời lắm. Nó lời về cái lĩnh vực cạn, đó là nó làm cho thân tâm ta rất là nhẹ. Thứ hai là các vị thử để ý là con người nào sống được với niềm vui cả ngày thì người đó trẻ rất là lâu. Thứ ba thưa các vị, lợi ích hiện tiền của nó là người nào sống được bằng cái niềm vui của sự tùy hỷ với người bạn, với mọi người xung quanh thì người đó là người dễ thương nhất trong cuộc đời. Không ai nỡ ghét cái người thấy mình thành công họ vui cả. Họ tán trở cái điều mình thành công, họ khen cái điều mình thành công, họ rất quý trọng cái hạnh phúc của mình. Thưa các vị, không hề có cái người nào mà đố kỵ mà chiếm được cảm tình thiên hạ. Thì cũng thế, không hề có người nào sống bằng cái trái tim hoan hỷ rộng lượng mà bị người ta ghét cả. Điều này rất là rõ ràng. Cho nên tùy hỷ công đức là cái hạnh tu rất là quan trọng mà người Phật tử chúng ta phải thực tập. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có dạy là thấy người ta cúng dường, mình phát tâm tùy hỷ thì mình chia sẻ được bao nhiêu công đức, chia sẻ được bao nhiêu. Dường như 50 phần lớn hơn công đức của người cúng dường đó. Điều này nó làm cho chúng ta rất là ngạc nhiên. Người ta đổ mồ hôi sôi nước mắt, người ta cúng dường 100 đồng, còn mình không có đồng xu nhớt nào cả, không có tốn đồng tan nào cả. Mình thấy người ta cúng dường cái mình phát tâm, mình vui mừng cái mình có công đức nhiều hơn cái người cúng nữa. Nhưng mà việc đó có thiệt, thưa các vị. Các vị thử để ý tâm thức của mình thì các vị thấy là mình thấy người ta cúng dường, có khi mình không có phát tâm hoan hỷ mà mình hơi bực bực ở trong này. Nghèo và làm phách, bài đặt, nói thầm thầm vậy đó. Cho nên mình hãy cẩn trọng. Và thưa đại chúng, đó là những cái ví dụ tôi kể để các vị thấy là chúng ta tu cái hạnh tùy hỷ này mà được là những người Phật tử rất là giỏi mới có thể làm được. Và nên nhớ là tâm hành của mình nó có nhiều cái con đường lừa gạt mình lắm. Và trong góc nhà khắc đá có một câu chuyện rất là đáng cho chúng ta nhớ. Có một anh mù dưới chân núi. Một hôm khi nghe chiêng trống ở trên chùa trỗi lên, anh ta rất là bàng hoàng. Anh ta nói với người hàng xóm đó, anh vui lòng anh dẫn tôi lên chùa để tôi lại cái vị thầy trụ trì ở chùa đó. Cái tiếng trống nó báo cho tôi biết là chùa vừa có tang lễ và thầy trụ trì vừa mất. Thì cái người hàng xóm nói, ủa, anh mù, anh không thấy đường, anh không có biết ông trụ trì đó mặt ngắn mặt dài là sao, anh cũng chưa hề nhận được quà cáp gì của thầy trụ trì, mà tại sao anh quý trọng thầy đến nỗi là thầy mất rồi anh biểu dẫn anh lên cho anh lại, anh đã có dịp chơi với thầy, giao du với thầy hay là nhận cái ân huệ gì của thầy không? Anh nói dạ không, tôi là người xin ăn đi ngang chùa hằng ngày, có những dịp tôi dừng lại tôi lắng nghe. Thì cái điều đặc biệt ở nơi thầy trụ trì đó là khi ông chia sẻ cái điều buồn với ai thì giống như cái điều buồn đó là của chính ông. Khi chia sẻ niềm vui với bất cứ ai thì dường như cái niềm vui đó là niềm vui của ông. Tâm của ông rất là thật, cho nên lời nói của ông rất là chân thật. Tôi chưa hề nghe ông chia sẻ nỗi buồn hay niềm vui mà bên trong nó có cái gì xảo trá cả. Trái lại, trong cuộc đời này, tôi nghe những người họ chúc tụng nhau, nhưng mà bên trong lời của họ là cái sự cay cú, đắng chát. Tôi nghe những lời chia buồn của họ đối với những người bạn, nhưng mà bên sau lời chia buồn ấy là một cái niềm vui, là sự thích thú, nhìn thấy cái sự đổ vỡ, thất bại, bất hạnh của người kia. Chưa hề có cái thực chất ở trong những lời chia sẻ giao tế trong cuộc sống đời thường. Duy nhất của vị thầy đó, lời của ông rất là thật, xuất phát từ trái tim của ông. Cho nên thưa đại chúng, là tôi nhắc điều này để thưa cùng các vị là tâm thức của chúng ta nó có ngàn vạn ngõ ngách, nó chằng chịt hơn cả một thành phố lớn nữa. Cho nên mình phải cẩn trọng nhìn nó từng ly từng tí. Đó là điều rất là quan trọng, ta hãy nhớ như vậy. Thưa đại chúng, là cái đức tỳ hỷ này nó cũng đòi hỏi chúng ta như thế. Mình vận dụng lời nói, vận dụng cái tư cách của mình trong lúc giao tế với bạn bè và thể hiện cái hạnh tùy hỷ này. Không có nghĩa đó là một cái việc làm mà nó mang cái tính chất nghệ thuật lấy lòng. Thưa, không phải như thế. Mà cái điều quan trọng là nó phải xuất phát từ trái tim rất là thật của cái niềm vui tùy hỷ thiện hạnh. Chứ ta đừng nghĩ là hãy nói cái miệng bên ngoài, không phải như thế. Nó phải xuất phát từ trái tim rất là thật của chúng ta. Và thưa đại chúng, là cái nghệ thuật dù tinh vi đến đâu, có lúc nó cũng lộ ra cái sắc thái không thật bên trong. Dù anh có đóng kịch hay mấy, anh nhập vai hay mấy, nhưng mà có lúc mặt thật của anh cũng biểu lộ ra. Cho nên cái điều mình nhắc ở đây, thưa các vị, là mình thực tập cái công hạnh tùy hỷ này, thực tập bằng cả trái tim của mình, từ bên sâu của tâm thức mình làm được điều này. Để thưa đại chúng, là nó là một phần ở trong 10 hạnh phổ hiền. Và tôi xin thưa lại là nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xin tán Như Lai, kể cả 10 hạnh này nó liên hệ rất là chằng chịt với nhau. Mình thực tập được một điều này hoặc một điều này, thì trong tự thân của điều này nó có hàm chứa được 9 điều kia. Nó rất là quan trọng như vậy. Mình phải thực tập bằng tất cả tấm lòng, tất cả trái tim của mình, thì tự thân một điều thôi nó cũng có khả năng nuôi dưỡng, chuyển hóa thân tâm mình, mang hạnh phúc đến cho mình rất là lớn. Cái điều thứ 6 là thỉnh chuyển pháp luân. Lục giả thỉnh chuyển pháp luân. Cái điều đầu tiên mình ghi nhận là cái sự xuất hiện của chánh pháp rất là hy hữu. Các vị còn nhớ là khi Đức Thế Tôn thành đạo, Ngài thành đạo là Ngài làm gì? Đâu có giảng kinh liền. Ngài thành đạo là cái Ngài dùng cái tự giác Ngài quán chiếu cuộc đời. Ngài thấy buồn lòng quá, cái Ngài tính nhập Niết Bàn. Ngài nghĩ là cái công trình tìm được ánh sáng giác ngộ nó cực kỳ khó khăn, trải qua hà sa kiếp. Và bây giờ mình đem cái điều giác ngộ của mình để truyền lại, để giáo hóa cho chúng sinh, chưa chắc gì nó nghe. Tại vì Ngài dõi con mắt Ngài nhìn thì Ngài thấy là tâm thức của chúng sinh nó chìm đắm trong cái sự mê mờ ngũ dục rất là nặng. Nó chưa có cái niềm khát khao tu tập giống như là tâm thức của Ngài từng tu tập. Cái điều đó nó làm cho Ngài nản lòng. Cho nên Ngài trầm tư không phải một ngày mà trầm tư 49 ngày như thế. Và ta nên nhớ là khi Đức Thế Tôn thành đạo thì đại địa 7 lần chấn động, kể cả cung trời cũng bị chấn động lung lay nữa. Và các vị thiên mới cùng xuống với Bồ Đề Đạo Tràng, quỳ chung quanh Đức Thế Tôn, và trong ngày mở cửa Cam Lộ thuyết pháp màu. Thế mà Ngài trầm tư, và cuối cùng họ sợ quá cho nên họ phải đảnh lễ 3 lần năn nỉ xin Đức Thế Tôn mở cửa Cam Lộ. Thế Tôn nói: các ông nên biết là diệu pháp của ta chứng ngộ rất là sâu xa, rất là vi diệu, trải qua hà sa kiếp tu khổ hạnh mới thành tựu được giác ngộ. Hôm nay ta đem nói cho chúng sinh nó không có tin, và tâm thức chúng sinh nó chưa đủ cao để đón nhận diệu pháp, do vậy ta muốn nhập Niết Bàn. Và chư thiên phải thưa với Ngài là: thưa Đức Thế Tôn, là trong quá khứ hà sa kiếp Ngài tu Bồ Tát hạnh, Ngài có một bản nguyện rất là lớn là độ sinh. Thế mà bây giờ khi chứng được quả giác ngộ rồi, Ngài không độ sinh, Ngài nhập Niết Bàn là sao? Điều thứ hai, xin Ngài nhìn lại cái căn cơ chúng sinh, cái cõi ta bà này, tuy rằng là phần lớn đam mê vào ngũ dục, sân si nghiệp chướng vô minh rất là nặng, nhưng mà cũng có những chúng sinh tâm thức của họ đã được chuẩn bị, có thể nghe và tiếp nhận được pháp màu Đức Thế Tôn, xin Ngài mở cửa Cam Lộ. Và Thế Tôn quán chiếu cái hồ sen, Ngài thấy là có những cái cọng sen nó còn ở dưới bùn đen, cũng có những cái ngó sen nó vươn lên giữa lòng nước, có những ngó sen nó vươn lên, có những cái hoa sen nó sắp nở. Và Ngài quán chiếu lại, và Ngài mới bằng lòng mở cửa cam lộ truyền cái diệu pháp cho chúng ta hôm nay nếm được hương vị. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là cái con đường khơi mở chánh pháp của Đức Thế Tôn trải qua hà sa kiếp. Và trong Kinh Pháp Hoa có nói một câu đáng nhớ là như hoa linh thoại, ngàn vạn năm mới nở một lần. Cái sự xuất hiện của mỗi Đức Phật nó hiếm quý là như thế. Đó là mình nói chuyện xa. Chuyện gần hơn, thưa đại chúng, là để cho Đạo Phật có mặt ở cái vùng Trung Quốc và Việt Nam. Các vị cũng biết là xương trắng của các bậc tổ sư băng qua sa mạc Gobi, rải đầy trên vùng cát. Có được một trang kinh chúng ta học, có một lời pháp để chúng ta có thể nếm được hương vị, là cái công khó khổ được giữ gìn từ ngàn vạn con người qua bao nhiêu thế hệ. Rồi gần nhất, thưa, ví dụ như một cái chùa có mặt như thế này, để những lúc trời lạnh lẽo chúng ta có thể ngồi quây quần ở trong này học được lời kinh tiếng Pháp, thưa đâu có đơn giản. Các vị nếu có biết được là Hòa Thượng cố trụ trì ở đây, xin tiền Ngài chắc món từng đồng, rất ư là tiết kiệm. Hy vọng là những cái số tiền mình gom lại sau này cất một cái tự viện như thế này. Và có một lần tôi nghe quý Phật tử nói là sau khi ông cụ mất, người ta mở một cái thùng của ông cụ còn lưu lại, trong đó toàn bộ tất cả những thư tín của Việt Nam gửi qua ông cụ không bao giờ đọc cái thư nào cả, đóng lại đó. Tại vì phần lớn những thư kia thì của những người thân thuộc, bạn bè, thân quen vân vân, có khi dở ra đọc mình phải xót dạ, mình phải giúp đỡ cái nguồn tài chánh gom lại để xây dựng một tự viện, có khi không thể gom lại được. Và từ cái điều này mình nhìn quá khứ xa xôi, nhìn lại gần, thưa các vị là cái nhân duyên có khi triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi mình mới nếm được hương vị của chánh pháp, chứ không phải là một kiếp hai kiếp, là cả một cái phước lành lớn vô cùng đi mênh mang trong cuộc đời. Các vị thử nhìn coi, cũng là cộng đồng người Việt có mặt trên vùng đất này, mà mấy người có khả năng đam mê học tập và tu tập, bao nhiêu người lao vào cái đời sống của vật chất, họ chạy đuổi theo đồng tiền, và có khi là họ vắt cạn mồ hôi công sức của họ cả một đời để làm ra tiền, để tiêu tiền, làm ra tiền và tiêu tiền, chưa hề biết dừng lại để có thể nếm được một cái giây phút yên bình, hay là niệm một tiếng Phật, hay là lại một danh hiệu Phật. Cho nên cái phước lành vô cùng ta mới nếm được hương vị chánh pháp, phước lành vô cùng mình mới ngồi đối trước tôn tượng của Đức Thế Tôn. Và do vậy, thưa đại chúng, là hy hữu thai ta gặp được chánh pháp. Và khi mình có duyên gặp được chánh pháp thì cái việc mình phải làm đó là thế này. Điều thứ nhất là mình phải tu tập cho tự thân. Thứ hai là giữ gìn chánh pháp. Và thứ ba là phải phổ biến ba cái điều này. Thưa, nó liên hệ rất là chằng chịt với nhau. Và cái quan trọng ban đầu đó là các vị làm thế nào áp dụng được cái sự học hỏi của các vị vào đời sống của tự thân các vị. Mình nếm được hương vị của pháp, mình đem nó vào cái đời sống của chính mình, tu tập trong từng ngày, thì tự thân của các vị làm cho nghiệp thức từ vô thủy kiếp xấu ác của mình bị chuyển hóa. Và ngang đây cuộc đời ta nhất định là đi lên, chứ không có cái lý do gì đi xuống nữa cả. Điều đó rất là rõ. Cái thứ hai là các vị tu tập cho tự thân được thì cái điều nó hứa hẹn rất là chắc chắn, đó là các vị sẽ làm cho đời sống gia đình các vị chuyển hóa theo. Tùy cái mức độ tu tập và cái nghiệp thức của mình mà nó mỏng đến độ nào thì cái năng lượng tu của mình nó tác động vào người thân sâu chừng ấy. Ví dụ như nghiệp của mình nó rất là nhẹ, cái sự tu tập của mình rất là chuyên cần, cái sự chuyển hóa mình nó rất là nhanh, thế thì các vị sẽ nhận diện được là hoàn cảnh sống của mình nó đổi thay, người thân của mình thay đổi. Điều này rất là rõ. Mình không cần phải cầu viện bất cứ ai, cầu viện bất cứ thần linh nào cả. Chỉ cần mình làm chủ được cuộc đời mình và mình tu tập được có năng lượng thì cái năng lực chuyển hóa nó lập tức nó đến với cái môi trường sống của mình thôi à, rồi nó đến với người thân của ta thôi à. Điều này rất là rõ. Tâm của ta nó phát ra năng lượng lành, cộng hưởng với cái năng lượng lành của thập phương chư Phật còn bàn bạc trong không gian, nó giúp cho cuộc đời mình chuyển hóa rất là nhanh. Và khi mình làm được tự tu rồi thì tự mình đã là người giữ gìn được chánh pháp. Tại sao? Thưa, người mà tu giỏi, tự thân người đó là cái gương lành để bao nhiêu người bắt chước. Các vị không cần phải tốn nhiều mồ hôi nước mắt gì cả. Nhìn đời sống các vị, nhìn cái đi, cái đứng, cái nói cười, cái hành xử và đời sống trong gia đình các vị, tự nhiên bạn bè họ bắt chước. Và tự thân các vị là cái cột trụ để giữ gìn được chánh pháp rồi. Và nó cũng là một cái cách phổ biến chánh pháp tuyệt vời nữa. Nếu mà cái năng lượng của buồn, của bất an, của sầu khổ, nó là một loại năng lượng đen tối, nó lây lan từ mình đến với người, thì cái năng lượng của sự yên bình, của hạnh phúc, của trong sáng, nó cũng có cái tính chất lây lan đến người khác một cách rất là dễ. Thưa, cái điều này rất là tự nhiên thôi. Và vấn đề quan trọng chúng ta lặp lại nhắc với nhau, đó là cái sự tu tập của tự thân rất là quan trọng. Mình không cần phải áp đặt bất cứ ai để tu cả. Mình chỉ cần tu cho giỏi thôi thì tự nhiên cái khả năng chuyển hóa, khả năng lây lan và đánh động tâm thức người chung quanh nó có mặt. Tất nhiên, đó là điều đầu tiên các vị nên nhận biết cho một điều là chánh pháp rất là hy hữu, ta mới gặp được. Và khi gặp được thì hãy hết sức tu tập để làm được các điều giữ gìn và phổ biến được cái chánh pháp. Mình giữ gìn chánh pháp, mình phổ biến chánh pháp hay tự mình tu, thưa các vị, không có nghĩa là mình làm cho đạo Phật giàu có gì thêm cả. Mà cái điều này các vị làm là cái hạnh phúc, cái hoa trái, cái niềm vui nó đến với các vị trước. Các vị là người gặt hái thành quả, các vị là người có lời, chứ không phải các vị tu để cho Phật nhờ, để cho thầy nhờ, để cho ai nhờ cả, mà tự ta nhờ thôi. Nên lưu ý như vậy. Cho nên vì thương mình mà tu. Thứ nữa là vì thương những người chung quanh cho nên mình tu. Vì giữ gìn mạng sống của mình cho nên mình ăn, mình uống, mình làm mọi việc trong cái trạng thái chánh niệm để làm cho thân tâm mình được khỏe mạnh. Chứ không phải là vì tôi quy y là tôi phải làm vậy, không phải. Mà vì mình chọn cái hướng sống thế nào cho đẹp, cho lành, đời sống mình mỗi ngày mới vươn lên. Cho nên mình thực tập mình tu thôi. Tu là điều rất là văn minh, rất là nhân bản. Chứ không phải tu là cái gì mê tín và cái gì chèn ép nhau cả, thì không phải. Mình chọn cái đời sống rất là đẹp. Ai cũng biết là ta có một cái khuynh hướng sinh ra trong cuộc đời, ta đều muốn cho cuộc đời mình được vui, được hạnh phúc, được yên bình. Thì cái con đường thực tập này là cái quà tặng cho cái sự yên bình có mặt trong trái tim ta, hạnh phúc có mặt trong trái tim ta. Đó là điều rất là rõ ràng. Cái thứ hai, thưa các vị, là chúng ta bàn về cái lợi ích của chánh pháp có mặt. Ví dụ như mình đưa mắt mình nhìn một vòng vào cái hoàn cảnh xã hội hiện tại, thì các vị đều biết là cái lò lửa của Trung Đông nó đang rừng rực cháy. Nó chỉ cần đợi cơ hội một cái cử động nhẹ của những nhà lãnh đạo các quốc gia lớn là nó nổ tung cái hành tinh này. Và cái điều gì gây nên cái tình trạng như thế? Người ta có một cái định nghĩa là cái hành tinh chúng ta, cái sự gia chạm, hỗn độn, bao động, bất an, chiến tranh, hoạn hoạn. Sở dĩ nó có mặt là do cái sự gia chạm của những nền văn minh lớn trên hành tinh này. Mà những nền văn minh đó nói cụ thể là sự va chạm giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Duy nhất chỉ có một đạo Phật có khả năng là điều hòa được, dập tắt được cái ngọn lửa, tưới mát được hành tinh này, mang cái niềm hòa bình, hạnh phúc đến cho con người thôi. Người ta tìm thử trong các tôn giáo khác, không hề có cái yếu tố hòa bình đẹp đẽ và bao dung giống như đạo Phật. Đó là mình nói cái chuyện rất là rộng, mênh mông xa. Cho nên cái lợi ích của chánh pháp có mặt ở mức độ rộng mênh mông đó là cứu được con người ra khỏi cái thảm họa của chiến tranh, của diệt vong. Gần hơn trong cái hoàn cảnh xã hội chúng ta đang sống, thưa các vị mà nếm được hương vị của chánh pháp không cần nhiều, chỉ cần các vị nếm được cái hương vị của cái niềm tương kính với nhau, bao dung, thương yêu và lòng từ bi có mặt trong tim các vị, thì các vị là gì? Các vị là cái dòng nước mát cho cả một gia đình nhé. Trong cái gia đình nó bề bộn, nó bất an, nó náo động, nó giận hờn, gây gỗ, các vị xuất hiện, các vị là dòng nước mát, dập tắt được tất cả những ngọn lửa tranh đấu ầm ĩ. Rồi các vị nếm được cái hương vị của pháp, các vị thực tập được cái sự yên bình của tâm thức, thì các vị là cái nguồn an bình, các vị giúp cho những người chung quanh họ biết dừng lại, họ biết lắng lại, biết yên lại một chút. Mình thực tập giỏi thì thưa đại chúng là mình cống hiến được rất là nhiều. Cái mặt rộng là cống hiến được cho con người của xã hội này, mặt hẹp là cống hiến được cho đời sống gia đình của mình. Hẹp hơn nữa là mình làm cho chính mình. Và thưa, từ cái rộng bên ngoài cho tới cái hẹp nhất của đời người, nó được phát xuất từ cái tự thân của các vị. Các vị không thể cứu được con người khi lòng mình còn đang ngùn ngụt cháy. Các vị không thể nói một lời dễ thương khi cái cơn giận nó muốn nổ tung người mình, phải không ạ? Mình phải hiền, phải dịu, phải mát, lòng mình thanh lương thì mình mới có khả năng nói được một lời mát chứ. Còn lòng mình nó đang sôi sục như lửa dữ thì dù mà mình có mở lời mình nói thì mình cũng nghiến răng chứ mình đâu có thể nói một lời dễ thương được. Điều này rất là rõ. Cho nên thưa các vị là lợi ích của chánh pháp nó có mặt lớn vô cùng. Trong phạm vi nhỏ là nó cứu cuộc đời mình, trong phạm vi rộng là nó cứu gia đình, trong phạm vi rộng hơn là nó cống hiến được cái nguồn tuệ giác, cái hành xử rất là hòa bình cho hành tinh này, dập tắt cái ngọn lửa chiến tranh. Cho nên thỉnh chuyển pháp luân có nghĩa là gì? Chúng ta không phải là người sinh cùng thời với Phật, xin Đức Phật mở cửa cam lộ để nói pháp. Cho nên mình thỉnh chuyển pháp luân nghĩa là thưa các vị là tự ta phải học hỏi hành trì giáo pháp, và tự mình phải giúp cho cái đời sống của tự thân mình nó an bình, tịnh lạc bằng cái con đường thực tập chánh pháp và đem chánh pháp đó cống hiến cho người thân, cống hiến cho xã hội. Đó là cái con đường mình làm để công việc chuyển pháp luân của chính tự thân mình và yểm trợ những cái đạo tràng, những cái nơi chốn có điều kiện phát triển chánh pháp. Đó là cái công cuộc thỉnh chuyển pháp luân là như vậy. Và thưa đại chúng là chúng ta đi được 6 bước. Các vị thực tập từ cái nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân. Và tôi nghĩ là chừng này thôi. Các vị mà thực tập giỏi thì chắc chắn là đời sống của các vị rất là an bình và hạnh phúc. Các vị cũng mang được cái quà tặng của bình an, hạnh phúc tặng cho người thân. Và cái điều quan trọng mình nhắc lại đây một lần nữa, đó là mọi cái nó được khởi đầu bằng chính tự thân ta. phải không ạ? Tự thân ta phải làm trước, đó là điều rất là quan trọng. Và mình không hứa hẹn là mai mới làm ngay bây giờ, làm ngay nơi đây. Ví dụ như tôi chia sẻ với các vị về cái pháp thực tập để diệt trừ tất cả những cái sầu bi khổ ưu não của đời người là làm thế nào kéo tâm mình dừng lại ngay nơi đây, ăn một miếng ăn đàng hoàng, tâm thức mình gửi vào thức ăn cái niềm tri ân, niệm năm ba tiếng Phật để có năng lượng lành đi vào trong thức ăn, thì các vị về thực tập liền chứ không cần đợi tôi coi ngày lành tháng tốt đàng hoàng là tôi khấn khứa tới thực tập, không cần, làm liền ngay tức khắc. Điều đó rất là quan trọng, và kính mong đại chúng nhớ được những điều rất là căn bản như thế. Và quan trọng hơn đó là các vị thực tập để đời sống các vị có được an lạc và hạnh phúc. Đó là cái điều rất là mong mỏi của quý thầy, và ngưỡng cầu Tam Bảo gia hộ cho các vị có được nhiều sức khỏe để tham gia những cái khóa tu của chùa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và còn gì thắc mắc nữa không, hay là hồi hướng ha? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật.